Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 30 tháng 12 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương vui trong lẽ thật. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hai tuần trước chúng ta hoặc ba tuần trước chúng ta học về đề tài là tình yêu thương là chẳng vui về điều không công bình, có nghĩa là chúng ta không có phấn khởi về những cái điều người khác làm ác hay là những điều sai trái ở trong xã hội. Mà ngày hôm tôi chia sẻ với quý vị, chúng ta thường thích những điều đó. Khi mà người ta đánh lộn với nhau, ai cũng bu đến xem hết à, hay là những phim nào mà bắn súng này kia hết, hay chúng ta cố gắng mà tìm hiểu, chúng ta hoan hô này kia, hay là hai người vật lộn chúng ta hoan hô. Những cái điều đó đối với Đức Chúa Trời là không công bình. Chúng ta vui vẻ những điều đó, đó là một sự tự nhiên của con người. Từ khi sanh đẻ ra chúng ta làm như vậy. Nhưng mà Chúa nói rằng chúng ta phải nhưng vui vẻ trong lẽ thật. Bây giờ sứ đồ Phao-lô đôi khi ông nói một cách tổng quát, chúng ta cần phải nghiên cứu rõ ràng thế nào là vui vẻ trong lẽ thật. Đến mùa Giáng sinh là tất cả những đứa con trẻ nhận được món quà, đúng không? Mà không phải một món đâu, nhiều món lắm. Mà lúc mà cầm món quà lên mở rồi lắc coi không biết cái nghe cái gì trong đó, phấn khởi lắm. Mà tới ngày 24 tay là con cái của tôi nó là phải mở món quà, nó không đúng ngày 25 tay mới được mở. Mà khi mà mở món quà xong rồi là thấy được cái áo, cái nhận đẹp đẹp, cái mở món quà khác nữa thấy đồ chơi, ô mừng quá. Nhất là cái súng, nhất là trai thích súng lắm, có khi chơi bắn súng cái là bắt đầu mừng rỡ, bỏ cái áo quan binh, giục áo quan binh, cầm đồ chơi để chơi hoài suốt đêm, có phải không? Tôi nói có đúng không thương bà chứ em? Đôi khi những đứa trẻ tự nhiên là nó thích những cái điều gì mà nó lạ lùng. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng quần áo chắc đẹp hơn nó để mặc cái nhà thờ hay là những lễ này kia, nhưng mà nó thích súng hay là nó thích những đồ chơi, hay là nó quên hết tất cả những gì mà cha mẹ đã sắm sẵn cho nó. Có nghĩa là khi chúng ta sanh ra, chúng ta muốn chọn những điều gì không công bình, chúng ta không vui vẻ vì những điều gì tốt, những gì tốt nhất mà cha mẹ dành cho con cái, mua một cuốn sách hay là mua một cái máy gì để giúp cho nó trau dồi một cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống, nó không thích bằng những cái đồ rất đơn giản, chơi và không hữu ích gì trong cuộc sống. Cho nên sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng hãy vui trong lẽ thật. Một lần nữa, lẽ thật là gì? Ai muốn định nghĩa lẽ thật là gì? Chúng ta cần phải tìm hiểu lẽ thật là gì. Tại sao sứ đồ Phao-lô nói vui vẻ trong lẽ thật? Cái lẽ thật này nó phải trái với cái sự không công bình giữa ác và thiện, giữa xấu và tốt. Chúng ta không nên vui về những điều xấu trong xã hội, nhưng mà chúng ta vui vẻ những điều tốt nhất trong xã hội. Nhưng mà đây là định nghĩa một cái lẽ thật, và chúng ta cần sáng hôm nay nghiên cứu lẽ thật là gì. Thứ nhất là lẽ thật nó giúp đỡ chúng ta một cái điều gì. Chúng ta lật ở trong sách Văn đoạn 3 câu số 32. Văn đoạn 3 câu số 32. Xin lỗi, Văn đoạn 8 chứ, xin lỗi. Văn đoạn 8 câu số 32. Văn đoạn 8 câu số 32, Đức Giêsu biết rõ ràng là con người bị trói buộc trong sự luật pháp hay là khó khăn ở trong cuộc sống. Cho nên sứ Chúa đến đây giải thoát, để giải cứu chúng ta bằng phán một điều này ở trong Văn đoạn 8 câu số 32. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Cái câu này nó hơi trừu tượng, nhưng mà khi mà chúng ta biết lẽ thật là chúng ta được tự do. Nếu mà chúng ta không biết, chúng ta bị gò bó trong sự tư tưởng của Khổng Tử là sinh lão bệnh tử. Nhưng mà khi mà chúng ta biết lẽ thật, chúng ta sẽ sự sống đời đời. Khi mà chúng ta không biết lẽ thật đó, thì chúng ta bị tội lỗi rình rập chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng. Nhưng mà khi chúng ta biết lẽ thật rồi, chúng ta được tự do. Bây giờ lẽ thật là gì? Đó là chúng ta biết cái mục tiêu là lẽ thật cho chúng ta một sự tự do, tình yêu thương đầy dẫy. Bây giờ chúng ta cần thêm biết là Đức Giêsu phán như thế này, là quý vị thường biết cái câu kinh thánh này là Văn đoạn 14 câu số 6. Ta là gì? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Cho nên Đức Giêsu nói rằng ta là lẽ thật. Đức Giêsu là lẽ thật. Đức Giêsu là chắc chắn, không còn ai hết, chỉ có lẽ thật mà thôi. Đôi khi một số người nói rằng là tại sao đạo Chúa nói rằng chỉ của mình Chúa mới đem sự cứu rỗi. Thưa bà chị em, một điều nào đúng thì dù đến đâu đi nữa nó vẫn đúng. Nhiều người ghen ghét hay là muốn tìm mọi cách mà sửa đổi hay là chống trả gì nữa, lẽ thật vẫn là lẽ thật. Cho nên khi mà chúng ta Chúa là lẽ thật rồi, chúng ta không cần phải binh vực Chúa, tại vì lẽ thật nó vẫn còn đứng vững. Quý vị không, khi mà tôi nói là năm 2012 gần chấm dứt phải không, mà theo cái lịch Mayan calendar đó là cuối năm 2012 là gì, tận thế đúng không? Tôi nghĩ là chắc quý vị cũng không tin điều đó, tại vì nó qua khỏi ngày 21 tháng 12 rồi, bởi vì không còn ai đề cập đến vấn đề nữa. Ông Harold cũng nói vậy, là cũng sẽ tận thế cuối năm 2012. Nhưng mà đó là thật hay là giả? Giả nó sẽ qua đi, chúng ta không cần nghe nói nữa. Nếu mà cái gì thật rồi á thì không cần phải binh vực, nó vẫn còn đứng đời đời. Chúng ta không cần phải binh vực. Nếu chúng ta đi con đường đúng rồi đó, dù ai nói điều đâu đi nữa đó, chúng ta không sợ. Tại sao chúng ta đi con đường thật mà chúng ta phải sợ? Không cần phải sợ gì cả. Thì chúng ta sẽ biết rõ ràng cuối cuộc đời hay là cuối đoạn đường đó, là ai cũng sẽ biết ai thật ai là ai giả, giáo lý nào thật hay là giáo lý nào giả. Cho nên chúng ta không cần phải sợ hãi, chúng ta tiếp tục đi. Cho nên Đức Giêsu là lẽ thật. Lẽ thật là gì nữa? Lẽ thật chúng ta thấy rõ ràng đó là chính Đức Giêsu nói, ai biết lẽ thật là của sự sống đời đời. Chính Chúa là lẽ thật. Nhưng mà trong Kinh Thánh cũng định nghĩa một cái lẽ thật khác nữa đây, là chúng ta hãy trở lại ở trong sách Thi Thiên. Vua David cũng dùng chữ lẽ thật rất nhiều ở trong đây. Và có thể lẽ thật ở đây là cũng như một thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thêm một khía cạnh khác đây. Là Thi Thiên đoạn 25 câu số 5. Thi Thiên đoạn 25 câu số 5 nói rằng: Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và sự dạy dỗ tôi. Có nghĩa là nhờ Chúa dẫn tôi vào lẽ thật. Nghĩa là chúng biết vua David biết rằng lẽ thật là một sự ơn phước vô cùng. Và vua David nói rằng Chúa dẫn con vào lẽ thật. Câu số 2, đoạn 26 câu số 3 tiếp theo nữa. Đoạn 26 câu số 2, câu số 3 của Thi Thiên: Vì sự nhân từ của Chúa ở trước mặt tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa. Hồi nãy chúng ta thấy lẽ thật là Đức Giêsu, nhưng mà Chúa nói rằng hãy làm theo lẽ thật của Chúa. Lẽ thật là gì nữa? Bây giờ quý vị thấy sáng tỏ đây. Là tiếp theo ở trong sách Thi Thiên 119. 119 câu số 142. 119 câu số 142 là Kinh Thánh chưa? Bữa nào phải thi đua là Kinh Thánh nha. 119 câu 142: Sự công bình Chúa là sự công bình đời đời, luật pháp Chúa là chân thật hoặc là lẽ thật. Như vậy, luật pháp là lẽ thật. Con muốn làm theo lẽ thật, con muốn làm theo luật pháp. Một câu nữa là trong 119 câu 151: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần, các điều răn Ngài là chân thật hoặc là lẽ thật. Có nghĩa là sao? Lẽ thật không chỉ là Đức Giêsu, nhưng mà chính lẽ thật là luật pháp của Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ở đây là khi mà sứ đồ Phao-lô mà nói về tình yêu thương ấy, là khi mà chúng ta thào làm theo Chúa, làm theo luật pháp của Chúa dạy, thì chúng ta mới được ơn phước, vui vẻ ở trong giữ theo lẽ thật, vui vẻ trong giữ theo luật pháp. Cái phần thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị là có người khích ít khi mà muốn làm theo lẽ thật lắm, hay lẽ theo làm theo luật pháp. Nhưng mà rốt cuộc nếu khi mà chúng ta làm trái lẽ thật và trái luật pháp á, thì sao? Cuối cuộc đời mình sẽ khó chịu, mình cảm giác là có gì nó gò bó, nó làm cho mình khó chịu trong cuộc sống. Chẳng hạn như mà con của tôi đã cấm một điều rồi. Chẳng hạn nói là con không nên xài một tiếng đồng hồ trên mạng muốn làm gì làm, muốn chơi game chơi, nhưng mà quá một tiếng rồi mình vô mình thấy cái phòng nó sợ sợ chạy liền. Tại khi mà làm trái một điều gì đó là mình sợ liền à, đúng không? Đó là cái chuyện nhỏ. Nhưng mà người lớn mình sao? Nếu mà mình gian lận thuế má thì khi mà cảnh sát nó gõ cửa nhà mình sợ rồi, không biết nó phải chuyện gì không. Mà cảnh sát không phải hỏi về cái chuyện thuế má, hỏi gì khác, nhưng mà mình nghe là động lòng mình sợ rồi. Nhưng mà người ta nói là có tật mà dựng bệnh giật mình, không? Khi mà mình làm điều trái lẽ thật là mình sợ. Cho nên Philip nói rằng hãy làm theo lẽ thật thì mình mới thỏa mãn, mình sẽ vui vẻ. Cho nên chúng ta thấy lẽ thật là chính Đức Giêsu, chính lẽ thật là con đường giữ theo luật pháp của Chúa. Đức Giêsu đem chúng ta sự cứu rỗi, nhưng mà thế gian ngược lại cho chúng ta sự chết. Đó, bây giờ bước qua đoạn thứ hai. Nãy nó định nghĩa là thật như thế nào, bây giờ thứ hai là gì? Là Satan ghét lẽ thật. Bây giờ mình thay thế chỉ lẽ thật là Chúa Giêsu đi, Satan thét ghét ai? Ghét Chúa Giêsu. Bây giờ thay thế chỉ lẽ thật với luật pháp của Chúa Trời, Satan ghét gì? Ghét luật pháp của Chúa Trời. Một lần nữa chúng ta thấy Chúa đã vui vẻ trong lẽ thật, nhưng mà ngược lại Satan nó không muốn vui vẻ trong lẽ thật. Nó muốn chúng ta làm những điều ác, làm trái những điều gì khác. Con người đôi khi chúng ta hiếu kỳ, chúng ta muốn làm trái, chúng ta muốn thử xem coi nó tốt hay không. Mình muốn thử thôi. Khi mà tôi nhỏ tôi thấy ai cũng cầm lon bia uống hết, thì trong lòng mình muốn thử xem có ra sao. Hay là ai cũng cầm điếu thuốc, mình muốn thử xem. Trong lòng mình muốn thử xem, tại vì chúng ta thấy nó trái nhưng mà chúng ta muốn thử. Có bao giờ quý vị có cảm giác gì không? Không phải tôi nói quý vị làm, nhưng mà đôi khi chúng ta muốn thử. Chúng ta muốn. Và càng ngày chúng ta muốn thử khao khát thì chúng ta sớm muộn chúng ta sẽ làm. Nhớ nhỉ, Chúa cấm bà Eva với Adam tới ăn trái cấm. Mỗi lần mà nghe nó cấm là con người làm gì? muốn lắm. Cho nên sợ cái cấm lắm. Cho nên mà Chúa cấm là chúng muốn đem sự lợi ích cho chúng ta. Cha mẹ cấm con cái là muốn đem lợi ích. Nhưng mà mỗi lần cấm là chúng ta muốn làm thêm, chúng muốn thử. Coi thử cha mẹ có nói đúng hay không, hay Đức Chúa Trời nói đúng hay không. Cho nên khi mà con người sanh đẻ trong xã hội này, chúng ta bị Satan đã cám dỗ rồi. Con nít bắt đầu mà cho món quà, hay là mình nói là khi mà tới cái người Việt Nam mình thường làm việc, không biết qua đây cũng còn giữ cái phong tục hay không, mà tới gọi bằng mà trọn một năm rồi đó, thì cũng coi thử là con mình nó bóc những món quà, món đồ gì, kỳ viết hay là cái gì, cái đó gọi bằng gì quên rồi. À, thôi nói không, coi thử nó chọn gì. Nếu mà cái viết mấy mốt là nó ở nhà học thức, hay là nó chọn cái gì khác là mấy mốt nó làm nghề cái gì. Đôi khi nó chọn cái gì khác lạ luôn lắm. Mình là bắt đầu lớn lên, mình muốn chọn cái gì nó khác cái tư tưởng mà cha mẹ hoặc là Đức Chúa Trời dựng nên. Satan là cha sự nói dối, trái lẽ thật. Và Chúa và Satan cũng dạy con người cũng là nói dối luôn. Nhưng mà chúng ta không vui vẻ trong lẽ thật, chúng ta muốn làm trái lời về lẽ thật. Chúng ta hãy xem ở trong Kinh Thánh nữa, là 2 Timothy đoạn 4 câu số 4. 2 Timothy đoạn 4 câu số 4 có cái Chúa nói như thế nào. 2 Timothy đoạn 4 câu số 4 con nói là Chúa mới nói là con người ngày hôm nay trong thời cuối cùng sẽ như thế nào. 2 Timothy đoạn 4 câu số 4 nói rằng con người bịt tai không nghe gì, không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Có nghĩa là chúng ta muốn nghe cái chuyện gì đâu không à. Con người lập nên chứ không muốn nghe lẽ thật. Mỗi lần mà thật tên tai chúng ta thấy khó chịu. Ai mà nói chúng ta cần phải sửa rồi mình khó chịu. Nhưng mà tôi mà làm, tôi biết tôi làm sai rồi, mà ai mà nói được anh làm sai rồi nha, tự nhiên lòng tôi khó chịu rồi. Cái đó là bản tính của người. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng mình muốn bịt tai lại, không muốn nghe lại thật. Ai mà nói rằng chúng ta làm sai rồi, chớ ăn cắp, hay là chớ phạm tội tài dâm, chớ đi đây, chớ làm nọ, thì tự nhiên chúng ta muốn bịt tai, không muốn nghe nữa. Tại vì khi mà mỗi lần chúng ta nghe đó, chúng ta trở thành là một người tội phạm rồi. Nhưng mà chúng ta không muốn, chúng ta muốn làm mình là người công bình hơn hết. Nhưng mà chính Chúa nói rằng chúng ta là người, là chúng ta là tội nhân, Chúng ta phải nhìn nhận điều đó. Đôi khi chúng ta bịt tai lại, chúng ta không nghe. Đôi khi nghe lên vài bài giảng hay là nghe những cái lời gì trên radio, TV, chúng ta muốn nghe cái gì mà tăng bốc mình lên. Lúc nào mình cũng tốt, lúc nào mình cũng giỏi. Chúng ta không muốn nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn, có nghĩa là muốn nghe chuyện gì khác. Cho nên ngày hôm nay không nhiều người hay là nhiều giáo phái hay là nhiều mục sư không bao giờ giảng 10 điều răn nữa. Tại mỗi lần mà giảng 10 điều răn một cái là bắt đụng giảm rồi, cảm giác là mình khó chịu rồi. Cho nên khi mà người ta đến hay là con cái chơi đến nhà thờ, giảng cái gì êm dịu một tí, vui vẻ. Nhưng mà Chúa nói rằng con người bịt tai không muốn nghe lẽ thật nữa, không muốn nghe lẽ thật nữa. Quý vị muốn sáng, mỗi sáng thứ bảy mà tôi muốn lên nhà thờ giảng, quý vị muốn tôi lấy kinh thánh giảng, hay là quý vị tôi muốn lấy cái chuyện đời giảng, vui vẻ giảng cho quý vị nghe, cái nào? Amen. Hội thánh muốn nghe lẽ thật. Đôi khi có những người không muốn nghe lẽ thật, Chúa nói rằng người ta bịt tai lại không muốn nghe nữa. Nhưng mà chúng ta là những người phải cần nghe, đọc kinh thánh, phải biết lẽ thật. Lẽ thật đến bằng cách đọc kinh thánh. Quý vị biết trong cái thời kỳ hắc ám, Satan muốn tiêu diệt cuốn kinh thánh này. Vì Satan mà tiêu diệt cuốn thánh nghĩa là tiêu diệt lẽ thật, không ai còn biết lẽ thật nữa. Nhưng mà ngày hôm nay cảm tạ Chúa cho chúng ta sự tự do, chúng ta có lẽ thật trong tay, chúng ta có kinh thánh trong tay, chúng ta biết Chúa Giêsu, chúng ta biết luật pháp của Chúa Trời. Mà nếu chúng ta không đọc là có nghĩa là chúng ta gì? Bịt tai lại, không muốn nghe lẽ thật nữa. Cho nên chúng ta càng phải ăn lời Chúa mỗi ngày. Một Giăng đoạn 1 câu số 8 nói như thế nào? Mà khi những người mà nói rằng tôi biết lẽ thật, tôi nói lẽ thật, nhưng mà mình có làm hay không? Một Giăng đoạn 1 câu số 8, rất hay cái câu đoạn này, rất hay. Một Giăng đoạn 1 câu số 8 nói rằng: vì bạn chúng ta nói mình không có tội chi hết, nghĩa là mình lúc nào cũng trong sạch, mình không có tội, hoàn toàn trong sạch, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không có trong chúng ta. Đúng không? Nếu chúng ta nói hoàn toàn là tôi không bao giờ phạm tội, ngày hôm nay chúng ta ra đường ai cũng nói là tôi đâu bao giờ phạm tội đâu, ăn cắp một tí đâu có sao, gian lận tí cũng đâu có sao, thì cho đó là một tí là hoàn toàn là công bình công chính. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng ai cũng phạm tội hết, mà nếu mình không có nói phạm mình không có tội là mình không có lẽ thật, lẽ thật không có trong chúng. Ở trong Giăng đoạn 2 câu số 4, một Giăng Giăng nhất đoạn 2 câu số 4, đoạn này rất quan trọng, nói về vấn đề mà luật pháp đây. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói gì? Người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người ấy. Cái là tôi biết Đức Chúa Trời lắm chứ, biết bao nhiêu đạo đó, tôi biết Đức Chúa Trời, tôi giữ theo Đức Chúa Trời, nhưng mà đem ra 10 điều răn hay đem luật pháp của Đức Chúa Trời đem ra, người đó trái, nghĩa là người đó là nói dối. Như vậy thương bạn chị em, ngày hôm nay có nhiều người đạo Chúa mà nói dối không? Ủa không nghe nhỏ, có không? Có, tại vì họ muốn bỏ điều răn, muốn đọc cái gì mà nó theo đúng theo cái mình muốn đọc thôi, có nghĩa là người nói dối, lẽ thật quyết không có trong người ấy. Cho nên điều rất quan trọng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 nói rằng khi mà Đức Chúa Trời trở đại, Chúa nói rằng sẽ biết bao nhiêu người không được cứu. Họ nói rằng ô Chúa ơi, không phải là con giảng lời Chúa sao, không phải là con nhờ ơn Chúa để chữa bệnh sao, không phải là con nói tiên tri sao? Chúa nói các người hãy lìa bỏ ta, lìa khỏi ta không biết các người bao giờ. Đó là sự dạy dỗ Chúa cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta không làm theo được lời Chúa là chúng ta không có là thật. Và Kinh Thánh trả lời nó trong Giăng đoạn 8 câu số 32 nói là lẽ thật không buông tha các người, có nghĩa là chúng ta sẽ bị gò bó, chúng ta phải thuộc vào tội lỗi và sự chết. Cho nên Satan nó đã dẫn một con đường đi là nó ghét Chúa Giêsu và nó ghét lẽ thật. Và nó tra sự chối dối và làm sao mà cho chúng ta không thấy lẽ thật nữa. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói rằng ta đến đây để cứu các ngươi. Ta đến đây để cứu các ngươi. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12 rằng chẳng có sự cứu rỗi nào ở dưới mặt trời cả. Quý vị có nhớ câu đó không? Trở lại Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 12 nói như thế nào? Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Có nghĩa là không có danh nào, không đấng nào. Nhưng mà ngày hôm nay Satan đã ghét lẽ thật rồi, nó muốn tạo một cơ hội là phải nhờ một cái giáo chủ nào, một người nào trên trần gian này mới cứu mình. Mà Kinh Thánh nó không, không một đấng nào ở dưới trần gian cứu chúng ta. Như thế quý vị thấy không, Satan nó đã đưa những cái lời dối trá vào đó. Và một điều rất quan trọng, thương bà chị em hãy suy gẫm đây. Đức Chúa Giêsu đến trần gian này ban chúng ta lẽ thật là Đức Chúa Giêsu để chúng ta nhờ đó được sự cứu rỗi. Thưa quý vị, thương bà chị em, đó có tốn kém chúng ta bao nhiêu không? Có tốn kém không? Người nghèo cũng được cứu, người không có học cũng được cứu, không có tốn kém bao nhiêu cả. Chúa là miễn phí, sự cứu rỗi là miễn phí, thương bà chị em. Nhưng mà ngày hôm nay Satan đã làm lừa dối con người, nói rằng muốn được sự cứu rỗi là phải làm việc, phải làm công quả, phải cầu siêu, phải để tiền lại cho cúng, làm được bất cứ mọi điều hết, thương bà chị em. Càng ngày chúng ta thấy nó đi trái với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Không biết tại sao mỗi lần mà cái gì mà miễn phí con người cho đó là gì, nó rẻ tiền, nó không đáng giá. Cái gì nó tốn tiền chừng nào á, nó mới đáng giá. Tốn tiền để cho những người nào mà cầu siêu cho người thân nhân mình, hay là bỏ tiền rất nhiều ra để cúng á, thì chúng ta cho rất đó là quý. Mà Chúa ban phước miễn phí, người ta cho đó là khinh thường. Tại sao? Quý vị thấy rõ ràng không? Satan nó tìm kiếm làm trái về lẽ thật. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với quý vị là trở lại câu Kinh Thánh đó là 1 Côrintô đoạn 13 nói rằng vui trong sự lẽ thật. Quý vị vui không? Có vui không? Giữ ngày Sa-bát có vui không? Hay là quá gò bó? Tại sao tôi phải ăn bận đẹp đẽ đi? Đôi khi thấy con gái của tôi nếu mà bận đơn giản, tôi nói không, mùa Giáng sinh có người mới tặng áo rất đẹp, tại sao không bận, mà bận đơn giản quá vậy? Mình nên vui vẻ trong lẽ thật. Mình làm điều đúng mình có vui không? Chắc chắn không? Mình phải vui. Người ta gian lận để kiếm nhiều tiền, mà người ta nói tại sao mà mình ngu xuẩn quá không bắt chước. Tự nhiên về nhà mình mới suy nghĩ hoài, không biết mình làm đúng hay sai nữa. Nhưng thưa mọi chị em, mình làm đúng lẽ thật là mình phải vui. Đừng vì vấn đề mà kết quả hiện tại giàu có là chúng ta cho đó là thành công. Chúng ta hãy để thời gian quyết định. Khi mà chúng ta làm đúng theo lẽ thật là chúng ta sẽ đầy sự ơn phước. Nếu mà chúng ta làm tráng thì trái về lẽ thật thì tạm thời dòm giống như là chúng ta thành công, chúng ta vui vẻ, nhưng về sau chúng ta sẽ khóc, chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên đừng có vì vấn đề mà người khác làm trái lẽ thật mà chúng ta muốn bắt chước. Chúng ta hãy vui trong lẽ thật. Chúng ta giữ điều răn, chúng ta dâng tiền phần mười, chúng ta giúp đỡ người nghèo, đó là sự vui của mình. Đừng so sánh với người khác. Cho nên Kinh Thánh nói rằng hãy vui trong lẽ thật. Ở trong Châm Ngôn là vài câu, hai câu Kinh Thánh nữa, Châm Ngôn đoạn 3 câu số 3. Châm Ngôn đoạn 3 câu số 3 được viết như thế này: sự nhân từ và sự chân thật, có nghĩa là tình yêu thương và lẽ thật đi đôi với nhau, chớ lìa bỏ con. Vua Salomon nói rằng chúng ta hãy giữ lẽ thật trong lòng, đừng có lìa bỏ nó. Khi mà dân Do Thái khám phá ra cuốn sách Torah đó, là sách luật pháp của Chúa Trời, ông vua mừng rỡ vô cùng. Tại nhờ đó hướng dẫn chúng ta đi con đường đúng. Nếu không có lời của Chúa làm sao chúng ta đi đúng được. Cho nên ở trong Thi Thiên 119 câu số 105 nói sao? Lời Chúa là gì? Là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Nhờ lẽ thật thì chúng ta có con đường đúng mà đi, mà không có lẽ thật thì chúng ta sẽ chối bỏ. Bây giờ còn một câu Kinh Thánh cuối cùng nữa là sách Giăng. Giăng 3 đó, lá thư thứ 3 của Giăng đó, chỉ có một đoạn thôi đó. Giăng nhất, Giăng nhì và Giăng 3 là thư trước sách Khải Huyền, sách Chủ Đề. Giăng 3 đoạn câu 4 nói rằng tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Amen. Khi mà biết con cái của mình hay là con cái Đức Chúa Trời làm theo lẽ thật thì không có gì mà vui mừng hơn bằng cái điều đó nữa. Trúng số không có vui mừng bằng thế mà giữ lẽ thật. Con cái của mình làm đúng theo con đường lẽ thật, quý vị có vui mừng không? Đi con đường ngay thẳng, quý vị vui mừng không? Mà nếu quý vị thấy con cái của mình đi theo con đường đúng mà vui mừng, thì huống gì Đức Chúa Trời thấy chúng ta đi con đường theo lẽ thật, Chúa vui mừng vô cùng. Chúng bà chị em ở trong thời kỳ hắc ám, và chúng ta sẽ học theo những sách Thiện Ác Đấu Tranh những tháng sắp đến. Khi mà một thằng học gia John Huss làm đúng theo lẽ thật và đúng theo lời của Chúa dạy, thì giáo hội Công giáo đã bắt bớ và đưa lên giàn quả. Nhưng khi mà đốt cháy thì ông đã vui mừng. Ông không còn giảm sát gì sự đau đớn. Ông vui mừng là tại vì ông đã biết Chúa Giê-xu. Ông đã chấp nhận. Có nghĩa là trần gian này không thể nào mà cướp đi sự vui mừng của ông được nữa. Chúa cắt đi sự đau đớn và chỉ biết rằng chỉ thấy được nước Đức Chúa Trời mà thôi. Khi mà chúng ta làm đúng theo lẽ thật, chúng ta vui mừng trong lẽ thật, thì cả thế gian sẽ biết. Vì nghe tôi nói không? Nếu chúng ta làm trái thì ai cũng làm trái hết. Nhưng mà chúng ta làm đúng theo lẽ thật thì cả thế gian sẽ biết. Mà nếu chúng ta làm đúng theo lẽ thật mà chúng ta buồn á, thì chúng ta làm ô uế dành Chúa. Thí dụ chúng ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta đi nhà thờ sáng mà chúng ta đi nhà thờ mà chúng ta buồn á, là tại nó tại sao ngươi ép ngươi để giữ điều răn Đức Chúa Trời? Thấy chưa, chúng ta làm ô uế dành Chúa. Cho nên khi chúng ta làm đúng theo lẽ thật, chúng ta làm những điều đúng, chúng ta vui mừng. Cho nên chúng ta là những người vui mừng hơn hết cả thế gian này. Chúng ta làm đúng thì cả thế gian đều thấy, và khi chúng ta vui mừng thì cả thế gian muốn làm theo. Tôi muốn lặp lại đây. Nếu chúng ta làm đúng theo lẽ thật thì chúng ta sẽ đứng, chúng ta làm sao chúng ta tự nhiên đặc biệt hơn hết. Có là tất cả mọi người đi chơi hay đi nhà thờ ngày khác, nhưng mà chỉ chúng ta mà đi nhà thờ thứ bảy. Hay là cả thế gian dùng tiền để đánh cờ bạc, nhưng mà chúng ta dùng tiền để dâng hiến, thì cả thế gian cũng thấy điều đấy, điều đó, đúng không? Mà nếu mà chúng ta vui mừng trong lẽ thật đó, thì người ta muốn tìm kiếm tại sao chúng ta có được sự vui mừng đó. Tôi đem tiền đi ra Morongo chơi mắc hết, mà anh dâng hiến, mà anh tại sao anh vui cười quá vậy? Anh về nhà cũng không có một đồng, mà anh vui vẻ, mà tôi về nhà tôi cũng không có một đồng, mà tôi buồn quá, đúng không? Chúng ta làm đúng theo lẽ thật, chúng ta sẽ vui mừng rồi đó. Thì ai cũng muốn tìm kiếm, ai muốn có một sự hạnh phúc ở trong Chúa. Ai cũng khao khát có một hai gia đình giống như quý vị. Ai cũng muốn có một hạnh phúc giống như quý vị. Đó là vui mừng trong lẽ thật. Cầu Chúa ban phước chúng ta bước qua năm mới, chúng ta sống theo sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô, thì chúng ta, qua cuộc sống chúng ta, chúng ta sẽ làm chứng cho rất nhiều người, để nhiều người biết đến Chúa. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm Elmonty 626 454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.